88. Các vị Bồ Tát trình bày pháp môn 02 tiếp theo.
Vấn đề Bồ Tát Châu Đảnh nói rằng là tính đạo tà đạo. Nếu ai còn thấy có tính đạo, thấy có tà đạo là người đó có hai. Còn ở trong cái phạm trù đó là có hai. Cái này đại chúng nghĩ là khó, rất rất khó. Sao mà ta là người đệ tử Phật mà nghe các cái đạo khác, cái việc tu hành hành đạo của các đạo khác mà ta không có phân biệt, hoặc là ghét, hoặc là thương, hoặc là khen, hoặc là chê, là ta mới là đệ tử Phật, chứng nhập pháp môn 02. Dầu cho người ta có tốt thì cũng là mừng, mà người ta không tốt đi nữa cũng phải hạn chế tối đa, tự lòng dặn lòng đừng có sanh cái tâm thù hận mà là quán ghét. Chỗ này là cái này là cái khó lắm đấy. Mà đừng sanh tâm thù hận quán ghét, đừng có cái tính kỳ thị thì mới là chứng nhập pháp môn 02, tâm mình mới được thanh tịnh, chứ còn không đau khổ dài dài. Cho nên cái câu này nó khó vô cùng, mà ở vào cái vị trí, cái vai trò của tôi thì lại càng khó, hết sức khó. Bởi vì tôi là cái người mà thâm nhiễm giáo lý Phật, trọn đời cống hiến vào giáo lý Phật, muốn hoằng dương, xiển dương với giáo lý Phật. Nhưng mà bây giờ đây là các cái giáo khác, các cái đạo khác, người ta xiển dương, có những cái là gặp nhau, đúng, gặp nhau cũng tốt, nhưng mà nó ngặt đó, không phải cái nào nó cũng gặp nhau, nó giống nhau. Thế thì là cái đó mình không bằng lòng cái gì, mà không bằng lòng mà nếu mà mình có ý nghĩ mà phản đối mạnh, mà công kích mạnh là mất đi cái chất của đạo Phật, không chứng nhập pháp môn 02. Cho nên cái này nó khó, hết sức là khó. Ở đây nói rằng là cái người mà tu ở trên chánh đạo rồi thì không phân biệt là tà hay chánh. Đây là nói tới cái đỉnh cao của, cái là gần tới cái mức của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng rồi nhé, chứ không phải là nói nhân thừa. Nhân thừa, nói về nhân thừa khác à, nói về nhân thừa đó, các Phật tử không bằng lòng mà bảo vệ đạo của mình là chống, là đối, là biểu tình, là chấp chấp lăng nhăng mà người ta vẫn làm. Đó là người ta chỉ học, chỉ nghe, người ta chỉ tu tới nhân thừa mà thậm chí chưa thành tựu cái gì của nhân thừa nữa. Đó, cho nên là cái việc đó coi chừng hai cái ý là không được ghép lại một. Ở đây là giáo lý hiểu nghĩa thượng thừa, không được đem kèm với cái giáo lý tầm thường mà để đấu tranh, để giành cái này cái nọ. Ở đây là kinh này là kinh học, hãy tu theo đây được cái là thành Phật. Cho nên là nhớ cái chỗ đó, nó khác cái chỗ đó. Chứ đừng cho em hỏi nếu vậy thì người tu hành nghĩa là không có biết cái nào phải, nào quấy, nào tốt, nào xấu, vậy là ai cũng bè bạn hết hay sao? Đừng hỏi câu đó ở kinh này. Cho nên ngay cái lời nói đầu tôi đã giới thiệu đại chúng là kinh này mà học mà theo, mà tu theo là có khả năng đi tới cái chỗ vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Cho nên là cái này không phải nhiều người mà thực hành đúng hết được. Cho nên không còn cái người mà tu mà hành tính đạo thì không có phân biệt là chánh hay là tà. Do ly cái thứ hai, chánh và tà đó mà tôi thể nhập pháp môn 02. Cho nên Đức Phật hồi xưa đó nè, Đức Bổn Sư của chúng ta cũng thuyết pháp chứ, thuyết pháp giáo hóa cũng phân biệt giáo lý này là tà, giáo lý này là chánh, Đức Phật có phân biệt chứ. Nhưng mà phân biệt là vì lợi ích chúng sanh mà phân biệt, chứ còn như Đức Phật thì Ngài không có dụng ý triệt hạ các cái giáo lý khác để mà đưa cái giáo lý của mình lên tột đỉnh vinh quang. Phật không có cái đó. Nếu Đức Phật mà còn có cái tâm niệm như vậy là Đức Phật không thành vô thượng Bồ Đề, không thành Phật được. Cho nên là ta phải hiểu rằng cái lối thuyết pháp của Đức Phật, cái đời sống của Đức Phật là phải hiểu sâu như vậy rồi đó. Có nói tà, có nói chánh, có nói cái này nên theo, có nói cái này không nên theo. Nhưng mà tùy căn cơ, trình độ và sự tiếp thu của người đó. Nếu căn cơ trình độ của người đó mà chưa theo được, chưa nghe được, chưa học được, thì Phật sử dụng cái lối cơ bản độ vô lượng, vô số, vô biên, vi bất năng độ tận chúng sanh giới. Ngài có thể độ chúng sanh nhiều lắm, nhưng mà cái thế giới chúng sanh Ngài phải chừa cho những cái người đó ở để mà họ sống, họ tu từ từ. Đó là gọi là tâm năng, tâm bất năng đó mà. năng tri quần thân với tánh cùng ở kiếp sinh tử như sự nhi bất năng quá đạo vô duyên. Phật biết căn tánh chúng sanh chủng tánh căn cơ của mọi người nhiều lắm, nhưng mà những chúng sanh nào mà chưa nghe nổi, chưa học nổi, chưa hiểu nổi thì kể như họ chưa đủ duyên thì để họ lại đó, chứ cũng có cái giận hờn, cái đau khổ, cái bực bội. Chỗ đó là cái chỗ mà Đức Bổn Sư chúng ta làm đó. Cho nên đừng nói rằng là, nếu mà nói rằng là không cần phân biệt tất tà, vậy rồi Đức Phật hồi xưa, Đức Phật chuyển dương chánh pháp rồi chỉ chỗ tà, chỗ mê, chỗ thiền não xấu xa, vậy là Đức Phật còn phân biệt hay sao? Không phải. Đức Phật vẫn nói hết, vẫn làm hết, mà không dứt mắt vào trong cái chỗ phân biệt. Rồi đây là cái câu này nè: Bồ Tát Nhạo Thật nói, thật và không thật là hai. Đây dựa vào chữ thật ha, và không thật. Nếu chúng sanh nào mà thấy có thật và thấy có không thật, là những người đó thuộc về chúng sanh vì còn thấy sự vật trên đời này có hai. Thế cho nên thật và không thật là hai. Thật thấy hãy còn không thấy thật, huống hồ không phải thật. Câu này tôi suy tư, cái này tôi vô cùng cái bằng khâm phục và vui sướng, mà không biết dùng ngôn từ nào mà nói những cái giáo lý sâu sắc ở trong cái câu này. Thật thấy mà hãy còn không thấy thật, cái câu đó ý nghĩa dữ lắm. Thật thấy mà hãy còn không thấy thật, thà muốn không phải thật. Thế nào là thật thấy mà hãy còn không thấy thật? Này, các vị nhìn nhờ cái bình hoa này, các vị thật thấy, thật thấy có bình hoa nào qua ai cũng thấy. Các vị nhìn thấy cái này, đây là cái bình. Tôi đưa lên về các vị thật thấy đó chứ. Hỏi cái gì cái này, cái này đó là cái bình thủy tinh để đựng nước nóng, đó là thật thấy. Và thật nói đây là bình hoa. Hỏi rằng có những hoa gì? Nó đây là hoa Huệ Tây, đây là hoa Cầu Bà, đây là hoa hoa Đồng Tiền. Thế thì là các vị thật thấy mà các vị không thấy thật. Không thấy thật ở chỗ nào? Nói cái mà các vị cho rằng tên đây là hoa Đồng Tiền, đây là hoa Huệ Tây, đây là hoa Cầu Bà, là các vị đã không thấy thật dạng pháp rồi. Các vị trở thành ra cái bằng nguyên kế chấp, gán cho nó một cái thứ linh ngon mà có thể sinh ra phiền não vô cùng ấy nha. Các vị nhìn cái bông này nó tròn tròn vậy, các vị nói cái hoa Đồng Tiền. Nếu mà tôi phương nổi lên cổ lên, tôi nói đó là cái hoa Nấp Dục, sao được không? Bởi vì các vị thấy nó tròn tròn, nó như Đồng Tiền thì các vị nói Đồng Tiền, còn tôi nói nó như cái Nấp Dục, đó là cái nắp mà ta đậy các cái hũ nước mắm ấy, tôi nói cái hoa Nấp Dục được không? Các vị nói tôi khùng cái gì? Ai đi cũng nói qua Đồng Tiền hết, mà tôi chỉ có thằng cái ông này nói qua Nấp Dục là ông này khùng gì? Là tôi quýnh các vị thì sao? Ở lúc đó tôi nói giận, tôi quýnh chứ sao? Sao nói tôi khùng? Thế thì là bây giờ thật sự là qua đời Đồng Tiền hay là Nấp Dục, cái nào đúng? Không có cái nào đúng hết rồi. Thành ra thật thấy mà các vị còn chưa thấy thật được. À gì cái Đồng Tiền, đi qua Đồng Tiền là đi qua Nấp Dục mà đánh lộn nhau. Mà đánh lộn nhau có nghĩa là sinh ra phiền não, không biết đau khổ trùng trùng. Nếu đánh lộn nhau mình lỡ tay mạnh quá, bị thương tích, chết chóc, ở tù hàng chục năm, mai ba chục năm. Vậy chứ chỉ gì là qua Đồng Tiền và qua Nấp Dục thôi. Thế thì là các vị thấy thật mà còn chưa thật thấy được cái bản chất thực của dạng pháp mà. Cái này gọi là bình thủy cái gì? À, gọi là bình thủy thì với cái niệm bình thủy, bây giờ tôi mới nói bình thủy mà tôi nói là bình gì, bình tây gọi là cái gì? Chạch mốt hả? À, chạch mốt thì sao? Cái nào trúng, cái nào trật, quýnh người nào vào đây? Rồi có người gọi là cấp thích hả? Cấp thích, thế thì ai trúng ai trật? Vậy mà trên đời này ta có thể đau khổ vì cái chạch mốt, vì cái thích, vì cái bình thủy đó. Cho nên thật thấy cái này mà còn chưa thấy thật được cái bản chất của cái đồ vật này mà. Cũng như các vị thấy tôi đây là thấy thật cái gì? Phải các vị thấy ai giảng ở trên cái bàn này, sư chùa Như Kim này, mỗi tình, nó thấy ông Từ Thông. Xa giờ chân lý. Từ Thông chỗ nào? Cái gì là từ thông ở trong tôi? Lỗ mũi này là từ thông không? Hay lỗ tai? Hay là cái đầu? Đầu mà không có mình có từ thông không? Mình không có tứ chi có từ thông không? Thì các vị nhớ rằng là theo giáo lý đạo Phật á, tất cả đều là dạng pháp duyên sanh. Mà duyên sanh thì khi nào mà các vị phải thấy nó là như quyển thì các vị mới gọi là thấy Phật. Phải biết nó như quyển mới gọi là thấy Phật cái nha. Đó là thực tướng của dạng pháp á. Các vị phải hiểu rằng là sắc bất dị không, không bất dị sắc, cái này là sắc, cái này chẳng khác gì không, mà gọi là không á là chính nơi những cái vật chất sắc chất này nè. À, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là này nè. Như vậy nghĩa là các vị phải thấy cái này là duyên sanh duyên nguyễn. Tất cả những cái bình bông và mọi thứ trên đời này các vị phải biết nó là duyên sanh chứ duyên nguyễn, nó là sắc chẳng khác không, mà gọi là không chẳng khác những cái vật chất đó. Nghe nói vật chất đó là không mà không là ngay nơi tất cả những cái thứ vật chất đó. Cái người hiểu như vậy đó, đối với đạo Phật mỗi mình gọi là cái người thật thấy, chứ mà thấy được cái thật tướng của dạng pháp. Người thật tướng của dạng pháp là thật tướng là vô tướng, cái tướng chân thật của dạng pháp, bản chất chất thật của nó, chính thật của nó là cái tướng vô, là cái tướng không có gì hết, không có gì hết mà do duyên nhân duyên hòa hợp lại mà có. Cho nên cái có này là cái có không thật có, nhưng mà bảo rằng là nó cái tính đó, thực chất nó là không, nhưng mà không không phải hoàn toàn không như là lông lông rùa sừng thỏ xưa nay diễn diễn không, mà nó là cũng có mà cũng không. Có là gì? Hiện giờ là nó có hình dáng sắc chất là như thế, nhưng mà cũng không là gì? Nó không có tồn tại, nó không có trường hữu lâu dài, vì nó là duyên sanh duyên quyển. Con người của chúng ta cũng vậy, tất cả con người của chúng ta cũng một cách duyên sanh duyên quyển vậy. Thôi nói tới trong cuộc sống của các bạn, xin lỗi ha, bên nam thì ai lớn lên cũng có vợ, là các vị thật thấy là mình cưới vợ, là kể từ ngày cưới vợ là mình có một người vợ, là vợ của mình chứ gì. Đó là các vị thật thấy rõ ràng đấy. Nhưng mà các vị thật thấy như vậy là không thấy thật đâu. Tư ý thị quân y, tử liễu mới thị quân thay nha. Thấy thật là phải vậy đó. Vợ khi nào chết rồi mới thiệt vợ mình nha. Còn cái áo khi nào rách rồi mới thiệt là cái áo mình. Vợ chết rồi mới thiệt vợ mình. Chứ vợ mà chưa chết là chưa chắc ăn à. À, chưa chắc ăn à. Đi quán là gió cuốn, cà phê đèn mờ, đi đường sân quán, ít bữa mấy cô ca kỹ đó. Tôi nói tôi cô ca kỹ, tôi nói câu lại nha. Cái câu mà tứ thì quân yên, tử liễu thì quân thê đó, là nói theo cái chế độ phong kiến, chế độ đa thê, trọng nam khinh nữ. Bây giờ tôi nói lại chế độ dân chủ. Tứ ý thị quân y mà tử liễu mà thị quân phu. À, cái áo rách rồi mới thiệt là cái áo của mấy con, mà chồng chết rồi mới là thiệt chồng của mấy con. Nếu chồng chưa chết là nó đi quán gió cuốn, cà phê và mờ đường sân quán là mấy cô ca kỹ thôi, đập cổ ông chồng nó mấy con mất. Thế thì đâu là đâu thật thấy ông chồng đó đàn mà còn chưa thấy thật. Vì cái đó nó mong manh vô cùng, nó mất dễ dàng quá. Các vị thấy chưa? Thấy thật, thật thấy mà còn chưa thấy được thật, chưa thấy được cái chân lý. Mà thấy cái chân lý là áo rách mới thiệt áo mình, chồng chết rồi mới thiệt chồng mình, áo rách mới thật là áo mình, vợ chết rồi mới thật là vợ mình. Cái đó mới gọi là thấy thật chân lý. Mà thấy thật chân lý đó rồi các vị sẽ không có khổ nha. Ông nào mà hy sinh cho mấy cô mắt rồi cứ bỏ cái ông khác thôi. Còn các bà mà nếu bỏ mình thì mình cũng đi kiếm bà khác vậy. Đại để nó vậy á. Cho nên tôi đâu sâu ấy sử dụng câu đó. Huynh đệ như thủ túc mà phu thê như y phục. Cái tình anh em mình như tay chân mà rời đứt ra rồi là khó nói lại. Còn vợ chồng như áo mặc thôi. Áo mặc cái này rất rồi bỏ mấy cái khác. Y phục phá thời tránh đắc tân mà thủ túc đoạn thời nát tái phục. Áo mặc rớt rồi mai được cái mới, mà ta chân rồi nói làm được. Cho nên là vợ chồng như áo mặc. Vì vậy cho nên là khi mà thấy Phật á, là mình phải tư duy sẵn sàng trong cái tư thế sẵn sàng đó, để khi lỡ có nó bớt khổ. Chứ còn không có người khổ ghê gớm nha. Rồi hiện giờ thật sự có một cái cô mà là chừng 2-3 ngày cổ lỡ nhà tôi, cổ quậy tôi chịu cũng không nổi nữa. Cổ hỏi tôi đủ thứ đó, nó gọi tên cái đời này mà tôi nói làm sao mà trúng cái tên của cái ông mà bà yêu đó, thì là bà mới chịu rồi, chứ là không là bà tự quay cái tên của cô ta yêu á. À, tôi nói thôi là giờ cô muốn gặp rồi đi, là gặp cái ông của cô yêu đó, cái tên ông nói chỗ đó, chỗ đó như vậy đó, mà nói cái tên đó ông đó là vui lắm, tỉnh là chịu về, mà không không chịu về. Đa khổ kiểu không cần có đó chứ, là tại vì là thật thấy mà không thấy thật chân lý, mà thấy thật chân lý mà đừng khổ vậy nhé. Để nói như vậy các vị nói chắc là tôi xúi dục nghe là nó vượt qua cái luân lý đạo đức cổ truyền. Không có phải, không phải là tôi nói vậy là vượt qua đâu, mà cổ truyền đã nói như vậy rồi đó. Luân lý cổ truyền của Á Đông đã nói vậy rồi, tư ý thị quân y mà tử liễu thị quân thay. Áo rách rồi mới thật áo mình, vợ chết rồi mới thật vợ mình, áo rách rồi mới thật áo mình, chồng chết rồi mới thật chồng mình. Đấy là một chân lý, phải hiểu cái đó mới là gọi là thấy Phật. Còn những giả pháp này đó, chúng ta chấp cái ngã nè, chấp chúng ta có một cái ngã cố định trường tồn cũng tưởng cái gì là các vị chưa thấy thật chân lý đâu. Mà sự thật là cái Phật dạy là vô ngã, cái ngã này không có. Nhân duyên hòa hợp tạm bợ nương gá nhau mà nó hình thành. Bởi vì nếu thật là ngã là nó phải có chủ tể tự tại bất biến thường nhất, nó phải có chủ tể, nó phải có cái khả năng tự tại của nó, và luôn luôn là nó thường nhất, nó bất biến. Nhưng mà con người của chúng ta, ai là người chủ tể được ta? Không có, không có ai chủ tể được mình hết. Vấn đề sinh già bệnh chết không ai làm chủ tể được mình hết. Và cái tâm của mình nay thương mai ghét, nay vui mai buồn, cũng không có làm chủ được nó. Thành ra là vô ngã là vậy. Còn giảng pháp thì là mô pháp. Giảng pháp thì là vật đổi sao dời, non mòn biển cạn, thương hải biết như tan điền, thì bình thường quá. Gần đây trên thế giới có những chuyện mà đang như là nhà cửa lâu đài gì mà nó sụp một cái là mất hút, thâm thẳm như là biển sông mà không biết đường tìm những cái tòa nhà cao ốc đó ở đâu nữa cơ mà. Thế thì là cái cuộc đời là vô thường, là vô ngã là vậy. Thành ra khi nào mà thấy được cái chân lý vô thường vô ngã đó mới gọi là thấy thật cái chân lý của bản pháp. Còn không thì mình thật thấy là thật, nhìn thấy là thật, nhưng mà không thấy được cái chân lý thật. Thật thấy hãy còn không thấy thật, hà huống gì là không phải thật. Vì vậy cho nên tôi nói thêm một cái chỗ này, các hàng Phật tử để ý, khi mà mình nghe một cái chuyện gì của người khác nói lại, chúng ta phải tập bình tĩnh, đừng có vội vã, hoặc là buồn, hoặc là giận, hoặc là nóng nảy. Cái đó là chúng ta sai lầm. Nói trong đó là có cả tôi nữa nha, nghĩa là chúng ta phải cảnh giác vậy. Đừng có vội vã, thấy thật, thật thấy hay còn chưa gọi là thấy thật, nghĩa là cái sự thấy nó chưa chắc đã đúng chân lý mà, huống chi là không thấy thật. Cho nên là khi mình nghe chuyện gì đó mình phải cố gắng sử dụng trí tuệ, hạn chế lại cái vui hoặc cái buồn hoặc cái thương cái ghét nó đi. À, nhiều khi ở sớm tôi ở sớm lao động tôi biết đó mà, có những cái vị mà tôi bên con, bởi vì nói lỗi với sớm lao động thì lo làm ăn quần quật mà cũng chẳng có cái trình độ học hành gì. Cho nên là cái cách bên con của mấy người mà lao động mà lễ học nó kỳ cục lắm. Hãy con mà quấn lộn với con người ta rồi là sắc quần sắc áo mà bắt đầu nghe tới là chửi rồi. Chửi tân bừng tả bỡ, chửi tàn bạo, chửi như là khủng khiếp hả, chửi do rụng, đủ ngôn từ xấu xí. Thế thì là xin thưa quý vị, khi mà hai đứa trẻ con mà nó quấn lộn thì tất gì là con người ta quấy mà con mình phải chưa? Thật thấy hay còn chưa thấy được sự thật mà. Không gì là mới nghe nó quấn lộn mà, Cho nên vấn đề bên con bên cháu rồi cũng phải hết sức cẩn thận. Vấn đề nghe những cái chuyện phải cái gì đó cũng phải hết sức cẩn thận. Tôi nói ví dụ như cái bức thơ mà gửi tôi nãy đó, của Phật tử cái tên là Trần Thị Hương, cũng phải cẩn thận coi coi sự kiện đó nó thiệt tới cỡ nào và nó còn có thể sai lệch tới cỡ nào. Còn cái mà nghe không là không được. Do đó cho nên là thực hiện cái ý nghĩa đó, như nãy tôi nói đó, vị Phật tử đâu phải gặp tôi, và nếu không trong cái thơ nó phải có địa chỉ đàng hoàng để tôi được mời gặp để nêu ra một vấn đề. Bởi vì thật thấy hay còn chưa thấy thật, chưa thấy đúng được cái chân lý của bên trong kia mà, thì tôi làm sao mà tôi dựa trên một cái bản văn thì chắc gì để cái tên vậy mà tôi giải quyết vấn đề là sai rồi đó nha. Cho nên là trong kinh nghiệm bản thân trong cuộc sống, ta học những cái câu này ta vận dụng trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên phải rất là điềm tĩnh, bình tĩnh. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Thì cái việc làm, việc nói, việc nghĩ của ta ít sai lầm, nó ít gây ra cái phiền não, khổ đau và tội lỗi. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng là cái vấn đề từ từ ta học để mà ta vận dụng triển khai trong cuộc sống của ta cái nền giáo lý của Phật. Vì sao vậy? Vì sao mà thật thấy nãy còn không thấy thật? Vì cái thấy của nhục nhãn không thể thấy đúng chân lý. Nữa là vấn đề nhục nhãn nữa. Chúng ta, tất cả chúng ta đều là sử dụng nhục nhãn không à. Trong khi đó nhãn là nó có 5 thứ nhãn nha. Nhục nhãn nè, thiên nhãn nè, pháp nhãn nè, tuệ nhãn nè, rồi Phật nhãn. Trong Đạo Phật có cái từ ngũ nhãn là 5 thứ tắc. Mà chúng ta nếu mà sử dụng bằng nhục nhãn không thì dễ gì mà thấy được chân lý chứ. Cũng như tôi nói nãy đó, thấy nhục nhãn thì không bao giờ biết cái này là sắc, tất thị không, không tất thị sắc hết. Thấy bằng con mắt thì không bao giờ biết được cái này là chẳng khác không, cái bình này chẳng khác không, không này không chẳng khác cái bình là không, không là cái bình, thì cái thấy con mắt làm sao mà nói được cái việc đó. Phải thấy bằng tuệ nhãn, bằng con mắt trí tuệ mà quán chiếu thì mới thấy được cái bình này, cái bình đương thể tức không, nghe nơi cái vật chất tồn tại này mà vẫn không phải là Phật mà là không, vì nó là pháp duyên sanh như quyển, nó vô thường, nó hoại diệt bất cứ lúc nào. Thấy được cái tính chất không của nó là vậy đó. Mà cái đó phải dùng tuệ nhãn thôi, cái nhục nhãn này, con mắt thường này là không có biết. Cho nên chỉ có tuệ nhãn mới thấy đúng chân lý. Tuệ nhãn thì không thấy gì hết, nhưng không có gì là không thấy. Chỗ này là cái chỗ này, không thấy gì hết mà không có gì không thấy. Cho nên hồi đó nè, Đức Phật của chúng ta đó, ngày đâu có đi, đâu có máy bay, đâu có xe lửa, đâu có xe hơi, đâu có phương tiện mà ngày đi vòng quanh thế giới đâu. Càng không có điều kiện mà để vượt ra khỏi cái quỹ đạo của quả địa cầu, để mà nhìn những cái tăng sao thu hút ở trong cái vũ trụ bao la này, không có phương tiện đâu. Nhưng mà ngài ở một chỗ, ở xứ Ấn Độ, trong một cái vùng không rộng lớn lắm, mà ngài biết hết cái chuyện của 3000 đại thiên thế giới, tức là của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đó mà. Ngài nói một câu là tam giới vô an du nhân quả tập hết. Nói câu đó là dùng cái tuệ nhãn, cái Phật nhãn thấy hết và biết hết, rằng là tất cả chúng sanh còn ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đều là đau khổ, ưu bi, tràn ngập, giống như ở trong cái nhà lửa một nan cháy mà lan xói lấn dứt một cặp tứ phía, lửa tứ phía bủa dây cháy ào vô và lan xói sắp chực nuốt cấu xe, không có ai được ăn được hết. Nói câu gì đây? Thế thì là cái thấy đó là cái thấy của tuệ nhãn. Cho nên cái đó nó hay quá chừng. Bây giờ để nói này, giờ thành ra cái chuyện nó có tương quan với vấn đề của xã hội là người ha. Ở Việt Nam ta trộm cướp cũng báo đăng hoài, tuần nào cũng có. Nhưng mà các cái nước mà văn minh, mà đời sống của nhân dân cao hơn đời sống của nhân dân ta, chui dù nhà cũng ăn cướp bằng súng bằng ống cũng giết người chết đâu, chứ không phải là các cái nước mà đời sống cao mà trình độ văn hóa họ cao hơn, đời sống họ cao hơn mà không có cướp trộm đâu nha. Vẫn giết nhau dài dài, vẫn cướp của dài dài. Mà những lúc giờ có văn minh như vậy cũng có những người không nhà, không cửa, vẫn đi sinh và vẫn ngủ trong những cái thùng cắt tông mọi bỏ rơm trong đó, mà nằm ngủ dưới trời đông giá rét vậy đó. Cho nên là cái câu mà Đức Phật dùng vệ nhãn mà biết mà thấy ha, ngồi một chỗ mà nói cả ba ngày đại thiên thế giới giống nhau. Cho nên chúng ta ở Việt Nam cũng vậy thôi, cũng phải ráng mà cần, mà kiện, mà liên, mà tránh, mà nỗ lực, mà làm, mà đi ngoại quốc. Dù là các nước đời sống cao, văn minh, vật chất, kỹ thuật, khoa học, nhưng mà cũng phải làm, rồi cũng phải cần, phải kiện, rồi cũng phải liên chính, rồi cũng phải nỗ lực làm. Chứ mà nếu mà tưởng tượng mà cái kiểu nào khác là tưởng tượng diễn dông ảo tưởng rồi sẽ thất vọng đó. Nghĩa là phải sẵn sàng trong thế, vẫn phải cần, phải kiệm, phải siêng năng, phải làm. Còn bằng không vẫn có người nghèo khổ mà. Thậm chí như là bức bách mà nếu mà không cần kiệm, không siêng năng là đi trộm cướp thôi, thì nó cũng giống vậy hết trong tam giới mà. Cho nên cái thấy đó là cái thấy tuệ nhãn. Tội nhãn coi như không thấy gì hết mà thấy bất cả. Do tỏ ngộ cái chân lý đó mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Nhạo Thật nói đó là tỏ ngộ chân lý đó. Tỏ ngộ thấy được cái thật tính của vạn pháp khác như chúng sanh là chấp cho rằng có thật và không thật, mà kỳ thật là cái mà chúng sanh gọi là thật. Thế kỳ thật là chưa thật. Các Bồ Tát mỗi mỗi đều trình bày pháp môn sở ngộ của mình, và kết quả đều cùng đến một mục đích là thể nhập pháp môn không hai. Như vậy là hết 32 ông nè. Mỗi một vị đều trình bày cái sở ngộ của mình. Đã chúng nhớ rằng là mỗi một món như là một cái điều kiện, một lý do để cho một Bồ Tát sở ngộ đó nha. Cũng như tôi nhắc lại, cũng như kinh Lăng Nghiêm nha, lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý nha, cũng là điều kiện để cho người ta tỏ ngộ, là chứng đắc đạo quả nhân thông đó. Rồi lục tầng là sắc thanh hương vị xúc pháp, cũng là cái điều kiện để cho người ta tư duy quán chiếu tỏ ngộ mà chứng đắc đạo quả nhân thông đó. Rồi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, gọi là lục thức ha, cũng là cái điều kiện, một cái duyên cớ để cho các vị đệ tử Phật là tư duy quán chiếu mà nhận thức chân lý mà chứng đắc đạo quả nhân thông đó. Rồi địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, gọi chung là thất đại, cũng là điều kiện để tỏ ngộ chứng đắc nhân thông. Thì ở đây 32 cái phạm trù đối đãi này cũng là điều kiện để cho 32 vị Bồ Tát tỏ ngộ thể nhập cái pháp môn không hai. Pháp môn không hai nghĩa là tâm mình bây giờ không còn thấy có sự đối đãi, không có mọi sự phiền não đau khổ nào mà có thể xâm nhập vào được nữa. Bởi vì tất cả những cái phiền não khổ đau nó xâm nhập được là do thấy có hai. Trên quả đời này thấy có hai, thấy có tôi là bản ngã của tôi, thì các vị không phải là tôi. Thế thì là tôi phải bảo vệ cho tôi trước, mà các vị tôi không có cần bảo vệ cho các vị. Thế là có hai, do đó không là nào. Thấy có thơm, thấy có ghét, thấy có mầm thì sẽ thấy có giận. Cho nên tất cả mọi nguyên nhân đau khổ đều là do cái phạm trù đối đãi là hai. Mà bây giờ đây, tư duy quán chiếu tu tập, không thấy ai là người là thương đáo để của mình, cũng không ai thấy ai là cái người mà căm thù đáng ghét của mình. Thì tập như vậy thì nó thành ra một cái lòng, một cái lòng từ thanh tịnh bao la như là ánh sáng của hư không vô tận rọi xuống nhân gian này, không dụng ý rọi cho ai, không dụng ý rọi cho ai hết. Cho nên ánh sáng đó không có cái duyên cớ nào để sinh ra một cái gợn gì mà làm cho cái ánh sáng đó bị vấn đục, bị tổn thương cả, là vì nó không có cái mục đích nó rọi cho ai. Khác với một cái ánh sáng của cái đèn pin, ta cầm ta rọi cho cái mục tiêu nào đó
thì cái đèn pin đó là cái ánh sáng hữu hạn mà. Vì là nó có đổi được cái mục tiêu nào đó thì nó là hữu hạn, cho nên người ta có thể đập phá được cái đèn pin thì cái ánh sáng nó bị mất. Cái ánh sáng của nhật nguyệt, của không gian vô tận này thì không có rọi cho ai hết, cho nên không có lý do, không có cái điều kiện gì để phá. Và nó thể nhập cái pháp môn không ai là cái tông, nó thành cái tông đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nó thanh tịnh như hư không, nó sáng trong như là mặt ánh sáng của mặt trời. Cho nên không có người nghe đâu còn. Chỗ này là cái chỗ tu tập rất là cần thiết. Tuy nhiên là nó khó làm, vì khó làm cho nên mỗi khi mà thành được một ông Phật là giá trị lắm. Thành Phật, thành được ông Phật là thầy của tam giới, mà cha lành của bốn loài, có giá trị lắm. Vì cái lẽ khó khăn đó thì các Bồ Tát 32 vị ha, đều trình bày cái pháp môn sở ngộ của mình và đều đạt đến kết quả là phải nhập pháp môn không ai.